Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, lớp học chữ của thầy Thành, tên gọi giản dị là anh Ba, mở ra đã mang đến không khí mới cho xóm thợ. Anh không chỉ dạy chữ mà còn giảng nhiều bài học làm người, đạo lý cuộc sống cho những người thợ. Anh chị em thợ thuyền rất nể phục kiến thức và đạo đức của thầy Thành. Chữ của anh Ba đã thắp sáng trái tim và mở mang trí óc của những con người lao động vất vả. Một sáng ngày hè năm 1911, anh Ba đến thăm quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy. Anh băn khoăn không biết sẽ nói gì với cha trong lần gặp mặt trước khi đi xa. Hai cha con anh Ba sẽ tâm sự điều gì trước lúc chia tay mà có lẽ chưa biết ngày nào gặp lại. Bây giờ, các em cùng nghe tiếp tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng qua giọng đọc của chị Bạch Phượng.
Ông phó bảng đứng lên, tay chắp trước bụng. Ông cử nhân lục tình nhìn anh Ba nói: "Tôi đã kính mộ quan bác, một đại nhân, đại đức. Nay tôi càng kính phục quan bác có một người con đúng như cổ nhân dạy. Tỳ dĩ tự mục, khiêm nhi dũ quang, tiến đức tu nghiệp." Ông phó bảng chắp tay xá ông bạn và mỉm cười. Anh Ba hơi bối rối về lời khen mình. Anh lễ phép: "Thưa bác, cháu cũng chỉ học hỏi theo người xưa là lập nghiệp thủy ư tu thân thôi ạ." Ông cử đặt bàn tay lên vai anh Ba, nói giọng cảm phục: "Cậu ấm ơi, hậu sanh khả úy, hậu sanh khả úy. Nhìn thấy cậu, tôi đã nói ngay với quan bác, một con người thành nhân trước khi thành nghiệp." "Dạ không dám, thưa bác, cháu chỉ là..." Anh Ba chưa nói hết điều định nói, ông cử đã chắp tay xá xá đi xa. Không khí trong phòng lặng ngắt, ông phó bảng Huy vẻ băn khoăn hỏi: "Sao con vẫn còn quanh quẩn ở đây?" "Thưa cha, con sắp đi xa tổ quốc, con gặp lại cha lần này có lẽ... Anh Ba rưng rưng nước mắt. Ông Huy sắc mặt biến đổi, giọng hơi dịu: "Con đi xuất dương đến nước nào?" "Dạ, con sang Pháp và có thể còn đi nhiều nước khác nữa để học hỏi." "Đế quốc Pháp là kẻ thù của Việt Nam mình, sao con lại sang Pháp để mưu việc cứu nước?" "Dạ, thưa cha, con đã giải bày với cha cái điều ấy từ hồi còn ở kinh đô Huế ạ." "Bấy giờ con hãy còn thơ, vừa qua tuổi vị thành niên. Nay cha muốn biết được điều suy nghĩ của con ở tuổi 20. Từ ngày con ngồi trên ghế trường Quốc học Huế, con học lịch sử nước Pháp. Con chú ý nhiều về cuộc cách mạng năm 1789. Họ đã lật đổ chế độ vua quan phong kiến. Rồi con đọc sách, tìm thấy ở Pháp có tự do, bình đẳng, bác ái, đặc biệt là coi trọng nhân quyền, có tổ chức bảo vệ nhân quyền, gọi là Hội Nhân Quyền. Con muốn được nhìn thấy tận mắt cái nước Pháp có nhân quyền, lại vừa là nước Pháp đi xâm lược các nước nhỏ yếu khác." Ông phó bảng chống tay xuống thành ghế, bước đến bên con trai. Anh Ba đứng lên, môi anh mím mím, sợ bật lên tiếng khóc. Ông phó bảng đưa tay vòng khoác vào cổ anh Ba và đứng tựa bên khung cửa sổ rợp bóng trúc xanh. Ông nói: "Thành à, bây giờ cha mới thực tin con quyết chí ra đi. Con đi vì một mục đích lớn. Con có thể thực hiện được cái điều mà cha và lớp người như cha phải bó tay. Con ơi." Anh Ba níu chặt cánh tay cha, nước mắt của hai cha con nhỏ xuống khung cửa. Ông nói, giọng đằm thắm: "Xưa nay cha vốn ít nói, với con cha càng ít nói nữa. Cha chỉ nói khi thấy không nói không được. Lần này là lần đầu tiên, mà cũng có lẽ là lần chót cha nói nhiều với con. Bởi cha con mình gặp nhau lần này, chưa biết rồi đây có còn dịp gặp lại được nữa không. Con đi xa nước, xa cha, sinh ly có khác gì tử biệt con? Có khi nỗi đau tử biệt không bằng sinh ly. Nhưng cha khóc lần này không chỉ vì đau buồn mà còn có phần tự hào về con nữa. Con biết, con đi xa, cha ở lại đây một mình. Đừng, con đừng nghĩ về cuộc sống của cha. Ông khoát tay, nói cao giọng. Cha đang tự hào về chí lớn của con phải gạt bỏ những tính toán bé nhỏ, tầm thường. Cha rất vui trong lòng về mục đích con đi tìm độc lập cho nước, tự do cho dân, nhất là nhân quyền. Con nói tới hai tiếng ấy, cha nghe mà nao nao lòng. Cũng như vừa rồi, ông Diệp Văn Cương nói với cha lúc cùng ông Hồ Bá Tang ngoài Phan Thiết vô thăm các bằng hữu là hội nhân quyền bên Pháp đòi trả tự do cho ông Phan Chu Trinh. Cha lấy làm lạ vì những tên Pháp ở trên đất chúng ta thật là đáng nguyền rủa. Sao bên Pháp lại có nhân quyền, có hội nhân quyền, bênh vực cho cả người nước thuộc địa của họ? Con đi sang bên đó coi thực sự có nhân quyền không? Dạ, con cũng rất ngờ về những nhân quyền tự do, bình đẳng, bác ái. E là những cái nhãn đẹp thôi, cha ạ. Có thể là như vậy. Ông Mạnh Tử nói, dân vi quý, quân vi khinh, cũng chỉ nói để mà nói, chứ chẳng là sự thật ở trên đời này. Nhưng con phải ra thiên hạ xem. Cha ngẫm thấy từ thuở lập quốc tới giờ, ở đất nước mình, có rất nhiều vị anh hùng dân tộc chống giặc ngoại xâm, cứu nước vô cùng oanh liệt, mà chưa từng có một vị anh hùng nào vừa cứu nước thoát khỏi vòng nô lệ, vừa đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Quyền lợi nhân dân có phần trong quyền lợi của Tổ quốc rồi, cha ơi. Tổ quốc, nhân dân, tuy một mà là hai, con ạ. Nước độc lập mà chắc gì dân có hạnh phúc, có cơm no, áo ấm hả con? Anh ba chớp chớp mắt để lắng vào tâm hồn mình lời cha tâm sự. Ông Phó Bàng vẫn nhìn ra vườn xanh phất phơ bóng trúc, giọng trầm trầm. Cha nói với con về bát cơm manh áo và địa vị làm người của lương dân là điều mà cha đã nghĩ nhiều về nó. Ông nén tiếng thở dài và bá vai con cùng đi quanh phòng. Anh ba nén giọng xúc động trước cử chỉ đặc biệt của người cha mà suốt cả quãng đời niên thiếu, anh chưa từng được thấy. Cho nên, anh đi sóng bước với cha mà lòng lâng lâng, nghe cha nói như đang trong một giấc mơ. Nhân dân ta có một đặc tính quý vô giá, con ạ. Kẻ ngoại bang kéo đến, dù là Hán, là Đường, là Tống, là Nguyên, là Minh, là Thanh, bất kể chúng nó mạnh, chúng nó đông tới mức nào, dân ta vẫn không biết sợ mà lo sao có một đấng minh quân biết đưa họ đi dẹp giặc cứu nước. Một khi giặc ngoại xâm bị quét sạch ra khỏi bờ cõi, các triều đại vua quan muốn đối xử với bất kể chính sách gì, dân mình đều nghe theo. Sống có trên, có dưới một lòng. Cả những khi nước nhà gặp phải ông vua bạo ngược, hoang dâm vô độ, dân mình cũng chỉ có than thầm, oán trộm. Cốt giữ sao, đừng để sơ hở cho kẻ thù bên ngoài lợi dụng, nhảy vào cướp nước. Tổ quốc là tài sản thiêng liêng nhất của mọi người dân. Nhân dân mình trung hậu vậy đó. Nhưng nước mình ít có ông vua thương dân, dành cho dân một quyền sống xứng đáng. Lê Lợi, từ một người bình thường ở xứ Thanh, trước cảnh nước mất nhà tan, ngài đã phất cờ tụ nghĩa ở chốn Lam Sơn. Sau ngài vào đứng chân ở đất Nghệ. Dân ta đã từng phò đấng minh quân, nuôi nghĩa quân, một lòng một dạ kháng chiến cứu nước. Nhưng lấy lại được độc lập, Lê Lợi lên ngôi làm Lê Thái Tổ. Còn dân ta trước sau vẫn là muôn dân một lũ cơ hàn, vua ngồi chễm chệ ngai vàng hiếp dân. Nếu có được ông vua nhân từ, thỉnh thoảng đi vi hành, ghé thăm nhà dân là quý lắm rồi. Nhưng con ơi, vua đến nhà dân, vua được tiếng, dân mất buổi cày. Anh ba rót nước mời cha, ông Phó Bàng uống ngụm trà nóng, mắt hướng về ông ba. Ông nói vẻ mệt mỏi. Cha luôn ngẫm nghĩ đến những gì bất công, nhưng cha không thể làm được gì hơn. Cha chỉ còn có mong ở con, chút hết nỗi lòng với con như mẹ con đã bóc cái bánh trao tay con vậy. Cha yên tâm thấy con đã biết nhìn vào lịch sử của dân tộc. Con biết nghĩ đến sự giải phóng nhân dân trong khi đi tìm đường cứu nước. Cha dặn thêm, dân Nam ta sống nặng với nghĩa nước tình nhà. Cả làng chung nghe một tiếng trống đình, tiếng trống họp làng, tiếng trống thu thuế, tiếng trống tế thần, tiếng trống hộ đê, tiếng trống có cướp. Cả nhà ăn chung một nồi, đầu đũa chấm chung một bát nước chấm mặn ngọt cay chua. Khi đi xa đất nước, con hãy nhớ, hãy nghĩ về những điều bình thường ấy. Con sẽ thấy trong tâm hồn mình cả một quê hương, cả một dân tộc. Thôi, cha nói đã có phần nhiều lời. Ông đứng lên. Mà cũng chỉ nói được với con lần này thôi. Từ nay con đi, đi vào tương lai. Cha từ đây thuộc về dĩ vãng. Anh ba ôm mặt khóc. Đừng khóc lúc này con. Phút quyết định, đừng nhỏ lệ. Con nhìn cha xem, mắt cha chỉ còn lại một niềm tin đợi chờ nước độc lập, dân hạnh phúc. Đây. Ông lấy cái ví lận trong lưng quần tay tượng. Ông nói giọng khỏe. Cha đinh ninh sẽ có một ngày con ra đi. Cha dành số tiền này để góp vào số lộ phí cho con lên đường. Số tiền tuy ít, nhưng là tiền cha ra vốn cho con. Sống phải có tiền lưng gạo bị, con ạ. Anh ba lau nước mắt, đỡ lấy tay cha. Anh thốt lên. Cha! Ông phó bảng ngăn lại. Đừng, con đừng gọi cha lúc này. Con phải gọi tổ quốc, đồng bào. Đi, đi đi con. Những ngọn trúc quân tử ngoài vườn xanh gục đầu vào cửa sổ chiêm ngưỡng hai trái tim thương nước, thương dân. Cảng nhà rồng mờ mờ ánh đèn, đêm hè trải dài theo gió, gió va vào những boong tàu, dây buồm, phát ra những âm thanh hiu hắt, hòa trong tiếng sóng vỗ bờ. Mấy con thuyền câu, bè vó như những chấm đen trôi lững đững trên sông loang loáng ánh đêm. Từ bên Thủ Thiêm, những ngôi sao lạc kẻ từng đường sáng giữa mênh mông. Anh ba ngồi kề vai với anh Tư Lê bên bờ sông. Họ im lặng nhìn xuống dòng sông. Anh ba vẻ thận trọng hỏi Tư Lê. Anh Tư này. Tư Lê xoay người nhìn vào mặt anh ba. Anh có dám nghĩ đến việc đuổi Tây ra khỏi nước mình không? Tôi là thợ. Nhà tôi có thù với chúng mà, anh ba. Hai người lại im lặng. Trước mặt họ một chân trời đen kịt. Anh ba dè dặt hỏi, anh có giữ kín được không? Kín chứ, ơn sâu nghĩa nặng từ kinh đô Huế, diệu thề kết nghĩa trên sông Phan Thiết, quên làm sao được anh ba.
Anh ba thưa với cha rằng mình sẽ rời tổ quốc để tìm đường cứu nước. Hai cha con nghẹn ngào vì biết lần chia tay này không biết ngày nào sẽ được gặp lại. Ông Nguyễn Sinh Huy tự hào về chí lớn của con trai. Anh ba cũng xúc động trước những tâm sự và cử chỉ ân cần của người cha vốn nghiêm khắc, ít nói. Trước khi chia tay, ông Nguyễn Sinh Huy gửi tặng anh ba món tiền mình dành dụm để anh có lộ phí lên đường. Hai cha con gục đầu vào nhau trong nỗi niềm thương cảm. Cây cối ngoài vườn reo vui, chiêm ngưỡng hai trái tim thương nước thương dân. Trong chương trình Văn nghệ thiếu nhi đọc truyện dài kỳ tuần sau, chị Bạch Phượng sẽ gửi tới các em những trang cuối tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Mời các em đón nghe.